tạp chí Tiêu Điểm.
Trong bối cảnh phong trào áo vàng tiếp tục tranh đấu gây áp lực, giải pháp tham khảo ý kiến toàn dân đã được khởi động. Bức thư ngỏ của Tổng thống Pháp Macron công bố hôm Chủ nhật 13 tháng Giêng đặt người công dân Pháp vào thế dấn thân vào trung tâm định đoạt chính sách. Từ nền dân chủ đại diện, nước Pháp thí nghiệm hình thức mới gọi là dân chủ tham gia. Sau cuộc xuống đường lần thứ 9 của phong trào áo vàng thứ Bảy tuần trước, chiến dịch đại thảo luận trên toàn quốc khai mở kể từ ngày 15 tháng Giêng cho đến 15 tháng 3 năm nay. Đúng như thông báo của Tổng thống Emmanuel Macron qua thông điệp truyền hình ngày 10 tháng Giêng, ba hôm sau, dân Pháp nhận được bức thư ngỏ mời gọi góp ý, tìm giải pháp cho các vấn đề gây bất bình trong dân chúng và đánh mất lòng tin vào giới chính trị gia. Trong vòng 2 tháng, người công dân từ thành thị đến thôn quê có cơ hội trực tiếp phát biểu nguyện vọng qua các cuộc thảo luận hay gửi ý kiến về trang web dành riêng cho chiến dịch thảo luận toàn quốc. Không có điều gì cấm kỵ, đúng như lời hứa của Tổng thống. Mục tiêu của chiến dịch toàn dân góp ý là tìm đáp án giải quyết tình trạng bất mãn xã hội đe dọa nền tảng của chế độ Cộng hòa. Để làm gương, đích thân Tổng thống Macron đến vùng Normandy trao đổi với hơn 600 vị xã trưởng, thị trưởng ngay ngày đầu tiên. Trong vòng 7 tiếng đồng hồ, ông trả lời tất cả các câu hỏi, nguyện vọng của từng người và chinh phục được cảm tình của các nhà đại diện dân cử địa phương, theo nhận định của chính những người tham dự. Vấn đề còn lại là phải thuyết phục được phe áo vàng. Từ 2 tháng nay, các phe cực đoan từ tả đến hữu đều khai thác triệt để, đòi giải tán quốc hội, đòi tổng thống từ chức. Tin giả cộng với những vụ hành hung phóng viên càng làm tăng tâm lý hoang mang. Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc đối thoại này có cơ may vãn hồi ổn định xã hội hay không? Ý nghĩa chính trị của lá bài cuối cùng này như thế nào? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông luận Paris. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, đúng như cam kết, chiều Chủ nhật 13 tháng Giêng, Tổng thống Pháp công bố bức thư ngỏ 5 trang kêu gọi toàn dân góp ý để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài từ tháng 11 đến nay. Thì trước hết, với tư cách là một nhà báo, một nhà quan sát, anh nhận định ra sao về cái hình thức và nội dung của lời kêu gọi góp ý này?
Thưa anh, đây là lần đầu tiên trong các quốc gia dân chủ châu Âu là có một cái cuộc thảo luận toàn quốc khởi động bởi chính phủ, kêu gọi các toàn dân trong một quốc gia tham gia cuộc thảo luận toàn quốc này. Có thể nói là đây là một cái điều đặc biệt trong một cái tiến trình dân chủ hóa của các xã hội châu Âu trong giai đoạn gần đây. Cái hình thức của cái cuộc mà thảo luận này đó rất là khó khăn, tại vì thực sự nước Pháp phải nói là một trong những quốc gia đông dân nhất châu Âu, tại vì có những thành phố đông dân và có những cái làng xã nó ít dân, mà làm sao mà để có mọi người cùng góp ý để mà có một cái nói chung để cho mọi người cùng chia sẻ. Còn về nội dung đó, cái bức thư của Tổng thống Macron công bố đó thì nó có tới 35 câu hỏi, nhưng mình có thể tóm tắt lại 4 câu hỏi chính, đặt lại những vấn đề mà người dân hiện nay đang rất bức xúc, tức là những người áo vàng họ kêu gọi đó, là thuế khóa nước Pháp hiện nay có hợp lý hay không. Thứ hai là cái tổ chức xã hội kinh tế hiện nay nó có đáp ứng được cái nhu cầu của người dân hay không. Và thứ ba đó là vấn đề về môi sinh, thì hiện nay nước Pháp có đủ khả năng để đáp ứng hay không. Và cuối cùng đó là đặt ra vấn đề, nhắc lại cái vấn đề hiến pháp, cái việc bỏ phiếu trắng hoặc là cũng như là việc kêu gọi mà trưng cầu dân ý đó, là có phải là một những đề tài mà người ta bắt buộc chính phủ Pháp phải tuân hành một cách triệt để hay không? Đó là 4 câu hỏi chính mà chia ra trong 35 câu hỏi nhỏ. Mà tôi thấy đây là một cái hình thức tổ chức một xã hội dân chủ phát triển.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, để có thể trao đổi góp ý ôn hòa, không phe nào triệt phe nào như Tổng thống Macron kêu gọi. Theo thông tin anh được có đó, anh có đó, thì cái tiến trình đối thoại trong 2 tháng kể từ ngày 15 tháng Giêng cho tới 15 tây tháng 3 đó sẽ được tổ chức ra sao?
Thành cái lối tổ chức cái cuộc thảo luận toàn quốc này đó, nó tiến hành theo một cái một xã hội phát triển phương Tây, tức là làm sao phải có cái người đứng ra làm cái cuộc mà điều họp cái cuộc thảo luận này. Và chính phủ Pháp đã đề cử ra 2 người, một người phụ trách trong lĩnh vực chính trị và những cái giới tổ chức chính trị, và một người phụ trách trong lĩnh vực xã hội dân sự. Thật ra tôi thấy rằng đây là cũng một cách hợp lý, tại vì cũng phải nhắc lại trước đây đó, cách đây một tháng đó, Tổng thống Emmanuel Macron nó kêu gọi là các ông thị trưởng, xã trưởng, làng trưởng của nước Pháp là để là một quyển sổ góp ý để mọi người cùng góp ý. Thì ngày nay chính phủ đã gom ý lại tất cả những quyển sổ đó, thì nó rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà tóm lược lại đó, Tổng thống Macron đã đặt ra là 35 câu hỏi mà yêu cầu người Pháp phải góp ý. Cái cuộc tổ chức này nó sẽ rất là rắc rối, nhưng mà với một cái phương pháp khoa học đó, là làm sao phải đặt ra từng vấn đề và thảo luận từng chi tiết, và mỗi vấn đề nó có một cái số giới hạn nào đó để người ta không có bị lạc đề. Đây là cái hình thức tổ chức này tôi nghĩ là rất là tân tiến, tiên tiến và có thể tốt, với điều kiện là mọi người đồng ý rằng phải loại bỏ những cái thành kiến của mình để mà chấp nhận một cái gì rất là mới.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Như anh vừa nói thì chính phủ Pháp đã trao nhiệm vụ cho hai bộ trưởng là Sébastien Lecornu và Emmanuel Wacong để mà điều phối tổ chức đối thoại toàn quốc. Thì trong cái bối cảnh mà khủng hoảng không có dấu hiệu chấm dứt, phải áo vàng chia rẽ, một bên thì muốn đối thoại, một bên thì muốn tiếp tục với khẩu hiệu lật đổ Macron, thì cái mục tiêu của chiến dịch góp ý mang cái ý nghĩa chính trị như thế nào thưa anh? Emmanuel Macron biểu lộ thiện chí giải quyết khủng hoảng hay là dục quẩn cầu mưu để cứu nhiệm kỳ như một cánh tả nhận định?
Thưa anh, cái hiện nay đó, những cái phe mà chống đối Tổng thống Emmanuel Macron đó thì nói ra những vấn đề rất là tiêu cực về Tổng thống. Tức là ông dục quẩn cầu mưu hoặc là làm sao để mà vuốt ve dư luận dân chúng để mà tiếp tục cầm quyền một cách độc đoán. Tôi thấy đây là cái lập luận của những cái người mà thực sự họ chống đối, mà theo có một cái quá khứ đã qua trong cái thời gian mà đấu tranh cuộc chiến tranh lạnh đó, tức là làm sao chụp mũ bên kia, gắn người ta tất cả những gì xấu xa nhất để đem lại cái tốt về cho mình, thì tôi nghĩ rằng cái lối đối thoại đó ngày xưa nó đã qua rồi. Hiện nay đó, chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron nó đã tỏ ra rất là biết lắng nghe, tại vì cái cuộc biểu tình đầu tiên thì có họ hơi bị bất ngờ, nhưng với thời gian ta nhận thức rằng đây là một cái cuộc khủng hoảng của xã hội mà chính phủ không thể nào làm ngơ được và đặt ra vấn đề là làm sao tổ chức để cho người dân đóng góp ý mình, rồi từ đó chính phủ dựa vào những ý đó để tìm cách giải quyết. Mà hiện nay là đây là một những bước đầu tiên để làm để mọi người đóng góp ý kiến của mình, để sau này không ai nói rằng tôi góp ý không ai nghe, nhưng mà cũng tạo điều kiện để do những người có tiếng nói mà ở làng xã họ cũng có quyền nói tiếng nói. Mình phải nhắc lại đây là cái cuộc dân chủ mà tham dự cái chế độ mà dân chủ và đại diện đó trước đây đó, ngày nay đã mở ra một khía cạnh khác là dân chủ tham gia.
Như ý anh nói thì cho dù Điện Élysée có muốn dục quẩn cầu mưu đi cũng không được, là bởi vì cái áp lực của xã hội nó rất là mạnh, cho nên bắt buộc phải biểu lộ thiện chí để giải quyết khủng hoảng. Thì thưa anh, cái phản ứng anh nhận thấy đó, cái phản ứng của phe áo vàng cũng như cái chính khách đối lập có những cái điểm nào hữu lý, có những cái điểm nào mà phi lý?
Khi phong trào áo vàng này bắt đầu khởi động đó, thì người ta thấy rằng đây là họ đáp ứng được cái ước vọng chung của mọi người dân Pháp. Đầu tiên là giá xăng lên quá cao, thì hiện nay với đồng lương nó hơi cố định mà giá xăng cái tăng vùng vụt như vậy thì người ta bất mãn. Chính tôi cũng bất mãn, tôi cũng muốn là tham dự đầu tiên, cũng để áo vàng trên xe để chạy, nhưng mà sau đó thấy rằng cái phong trào áo vàng đã chuyển qua một cái hướng hơi cực đoan, là bị những cái phe mà cực tả và cực hữu đó họ giật dây, đâm ra gây ra một cái chiến xấu cho phong trào áo vàng. Thành ra ngày nay nói tới phong trào áo vàng ta nghĩ là những người phá hoại, chứ không phải là những người dân tranh đấu quyền lợi cho quyền lợi của họ nữa. Nhưng mà đó là một khía cạnh khác. Còn cái trở lại cái vấn đề mà những cái đòi hỏi đầu tiên đó, những cái đòi hỏi đầu tiên rất là hợp lý và đã được chính phủ thỏa mãn ngay từ đầu. Tổng thống Emmanuel Macron hồi cuối năm đó đã nói rằng không lấy thêm thuế của những người về hưu dưới 2.000 euro, và đồng thời giá xăng sẽ được giảm, không được tăng theo cái nhu cầu mà theo giá thị trường, nhưng mà vẫn giữ được cái mức xăng ổn định. Và thứ ba là làm sao tăng cái máy lực của người dân, là tăng cho mỗi người 100 euro hoặc là mỗi tháng, để làm sao họ phục hồi được cái sức mua. Tôi nghĩ rằng đây là những cái nguyện vọng của người dân đã được thỏa mãn một cách rất là xứng đáng. Tại vì nó thẳng ra là cái ngân sách của quốc gia năm 2019 đã duyệt xong rồi. Đồng thời bất ngờ cú này thì ra cái ngân sách đã bị thâm hụt. Thành ra chính phủ Pháp làm sao cố gắng là tìm ra được khoảng 8 tỷ euro để mà đắp vô cái khoản hụt đó. Đó, tôi thấy rằng đây là phía chính phủ đã có những cái cố gắng rất là tích cực. Nhưng mà những người chống đối đó, nó thẳng ra những người chống đối thì bây giờ có cho tiền họ, họ cũng chống đối như thường. Tại vì chẳng hạn như cái cuộc thảo luận toàn quốc này đó, có những người chưa biết cái nội dung cái gì họ đã chống đối, là tại vì để chống đối chứ họ không có muốn tham gia. Thành ra tôi thấy rằng phải loại bỏ những cái hướng tiêu cực đó để mà giữ cái phương trình tích cực, là cái cuộc thảo luận này phản ánh được cái nguyện vọng chung của người Pháp, và từ đó chính phủ Pháp sẽ có những cái biện pháp toàn bộ chứ không phải cục bộ để giải quyết vấn đề của chính nước Pháp. Tổng thống Macron nói là làm sao chuyển những cái sự ức hận của người dân thành ra những giải pháp, và tôi nghĩ đây là một cái lối tổ chức của một người có một cái phương pháp khoa học để mà giải quyết vấn đề hiện nay của thời đại.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.